Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014-2017 giảng lần thứ tư, phẩm 43, Phi Thị Tiểu Thừa, không phải là Tiểu Thừa, tập 481. Hòa Thượng Tịnh Không chủ giảng. Giảng tại Trường Đại học xứ Quen, Anh Quốc, thời gian ngày 18 tháng 9 năm 2017. Dịch giả Thích Thiện Trang. Kính chào chư vị Pháp Sư, chư vị đồng học, mời an tọa. Mời an tọa. Mời mọi người cùng tôi đồng quy y Tam Bảo. A Xà Lê tồn niệm, ngã đệ tử Diệu Âm, thị tùng Kim Nhật, nại chí mạng tồn, quy y Phật Đà, Lượng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma, Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già, Chư Chúng Trung Tôn. A Xà Lê tồn niệm, ngã đệ tử Diệu Âm, thị tùng Kim Nhật, nại chí mạng tồn, quy y Phật Đà, Lượng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma, Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già, Chư Chúng Trung Tôn. A Xà Lê tồn niệm, ngã đệ tử Diệu Âm, thị tùng Kim Nhật, nại chí mạng tồn, quy y Phật Đà, Lượng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma, Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già, Chư Chúng Trung Tôn. Mời xem Đại Kinh Khoa Chú, trang 1056, trang 1556, bắt đầu xem từ hàng thứ năm, đề mục tinh tấn cầu pháp. Mời xem kinh văn. Đương khởi tinh tấn, thính thử pháp môn, vì cầu pháp cố, bất sanh thoái khuất xỉm nguy chi tâm. Nghĩa là phải đề khởi tinh tấn lắng nghe pháp môn này, bởi vì cầu pháp nên không được sanh tâm thoái chuyển, cong quẹo, nịnh bợ, giả dối. Tiếp theo là chú giải của niệm lão. Phải khởi tâm tinh tấn nghe nhận pháp môn này. Đoạn vừa rồi lại tha thiết khuyên đại chúng tin chắc đối với pháp môn Tịnh Độ này và kinh Vô Lượng Thọ. Đầu tiên nói bởi vì cầu pháp nên không được sanh tâm thoái thất, cong quẹo, định bợ, giả dối. Bởi vì trong tứ hoằng thệ nguyện có nguyện pháp môn Vô Lượng Thệ Nguyện học, huống chi pháp Tịnh Tông này là pháp môn đệ nhất. Giả lại đại kinh này đây là kinh bậc nhất của Tịnh Tông. Đức Di Đà ở nhân địa phát tâm rằng
giả liên cung dường hằng
sa sự cúng dường hằng sa thành chẳng bằng kiên dụng cầu chánh giác. Vì cầu chánh giác trước tiên phải cầu chánh pháp, vì vậy không nên tự sanh tâm nịnh bợ dối trá, thoái chỉ cho thoái chuyển, khuất là chỉ cho cong quẹo co rút, xỉm quỵ chỉ cho giả dối. Những câu kinh văn này khiến chúng ta sâu sắc lãnh hội được chư Phật Như Lai, Tổ sư Đại Đức, đắng miệng nhọc lòng khuyên nhủ chúng ta, sợ rằng chúng ta đem cơ hội trong đời này bỏ lỡ mất, đó gọi là thật quá đáng tiếc. Phật thường nói ở trong kinh, thân người khó được, Phật pháp khó nghe. Được thân người thật sự không dễ dàng. Trong kinh giáo thường nói, một khi đọa tam đồ là 5.000 kiếp. Vì sao lại nói lời như vậy? Bởi trong sáu đường luân hồi thì rất dễ đọa ba đường ác. Khởi tâm động niệm, lời nói, việc làm của chúng ta có thể nói là ở trong mỗi ngày đều tạo ác nghiệp. Thân thì làm ác, khẩu thì vọng ngữ lưỡng thiệt, ý thì khởi tâm động niệm, lắng lòng tư duy quan sát, xác thực là bất thiện thì nhiều, thiện thì ít. Thân có ba, miệng có bốn, ý có ba, chính là mười nghiệp thiện. Ý niệm thiện nhiều, thiện hạnh nhiều, thập thiện đạt thượng phẩm thì sanh cõi trời, đạt trung phẩm thì cõi người, hạ phẩm thì cõi Atula. Chúng ta không thể không biết. Tạo ác nghiệp, ác nghiệp khiến đọa tam đồ, thượng phẩm ác nghiệp đọa địa ngục, trung phẩm đọa ngạ quỷ, hạ phẩm đọa súc sanh. Cho nên thân người khó được là sự thật. Cơ hội rất là khó được thân người, nhưng trong đời này không nghe được chánh pháp thì nghiệp đã tạo hoàn toàn trái ngược với thập thiện nghiệp. Điều này nguy hiểm ra sao? Đời sau không đạt được thân người, vì trung phẩm thập thiện mới được thân người. Không được thân người thì đi đến đâu? Đi vào tam đồ. Ở trong tam đồ bao lâu thì mới có cơ hội cho chúng ta lại đến nhân gian lần nữa? Phật nói với chúng ta là 5.000 kiếp. Quý vị thấy quá đáng sợ. Đây tính là tiểu kiếp. Trên kinh Phật thường nói về tiểu kiếp. Khi tuổi thọ của loài người dài nhất là 84.000 tuổi. Là thọ mạng dài. Còn ngắn nhất là 10 tuổi. Có tăng, có giảm.
我们现在这个时代是减
记。代现在chúng ta đây là kiếp giảm。
每一百年减一
岁。每100年减1岁。
从84000岁。
từ 84000 tuổi。
减到我们这个时代。
减đến thời gian chúng ta đây。thì tính là 100 tuổi。
啊，一百年减一岁。
100年减1岁。
减到10岁。
giảm đến 10 tuổi thì rất nhanh.
Đây trong sự kiện,
tỉ mỉ
quan sát,
để quan sát sự việc này thì rất đáng sợ.
À, một tăng một giảm,
một tăng một giảm,
từ 84000
tuổi giảm xuống 10 tuổi, rồi mới lại 100 năm tăng 1 tuổi.
加到84000岁，
增到84000岁，
这叫一个劫。
Đó gọi là một kiếp.
小劫
là tiểu kiếp,
不是大劫。
Không phải là đại kiếp.
这一增一减，
thời gian một tăng một giảm.
多长的时间？
Dài lâu như vậy.
如果我们堕三途了，
nếu như chúng ta rơi vào tam độ rồi, ở trong tam độ.phải đợi 5000 kiếp.
Phổ kinh, các bạn thông thường
thông thường trong kinh Phật nói là đại kiếp. Chúng ta thì nói là tiểu kiếp.
À, 小劫,
tiểu kiếp,
thật là khủng khiếp.
Cũng quá là đáng sợ rồi. Thời gian quá là dài.
À, 真的.
Thực sự.
Phổ kinh thường có
ở trong kinh Phật có thí dụ nổi lên chìm xuống.
啊，头往水下意思的时间长，
浸 dưới mặt nước dài，
伸出水面
ngoi lên mặt nước，
呼吸一点空气
một chút không khí，
那是头出啊，
đó là nổi lên，
时间很短的，
thời gian rất ngắn，
这个比喻好懂啊，
例如 này dễ hiểu。
说明，
nói rõ,
lục đạo, 好像是大海,
giống như là biển lớn.
我们现在沉在这水里,
hiện nay chúng ta đang chìm trong nước biển đó. Thời gian lúc ngoi đầu lên ít,
头沉在下面,
thời gian chìm đắm ở dưới dài,
不成比例,
quá là kém xa.
想到这个苦,
nghĩ đến nỗi khổ đó.
现在佛告诉我们，
nên bây giờ Phật nói với chúng ta，
我们的人生了，
chúng ta được thân người，
闻佛法了， 这机会了，
nghe Phật pháp， cơ hội này đã đến，
这个机会，
cơ hội này，
可以帮助我们在这一生当中，
có thể giúp chúng ta ngay trong một đời này ra khỏi lục đạo luân hồi，
堕到轮回， 不再搞这个把戏，
không làm lại trò chơi này nữa，
这是真正幸运的，
đó là người thực sự may mắn。
啊，的人生闻佛法
là được thân người được nghe Phật pháp。
那么现在
hiện nay
是释迦牟尼佛
là từ đại mạt
pháp末法时代
của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật。
啊，佛的法运
về pháp vận của Phật
释迦牟尼佛出世
Thích Ca Mâu Ni Phật ra đời
法运
pháp vận là 12000 năm。
啊，通常讲。
Thông thường nói thời kỳ chánh pháp 1000 năm. Cũng có rất nhiều người nói chánh pháp 500 năm. Đều có căn cứ.
Đều
không phải là tùy tiện mà nói. Tượng pháp 1000 năm. Mạt pháp 1000 năm. Đức Thích Ca Mâu Ni Phật diệt độ cho đến nay.Đã hơn 2000 năm rồi. Bất luận là chánh pháp hay tượng pháp đều đã qua rồi. Hiện nay là thời kỳ mạt pháp. Mạt pháp 1000 năm. Hiện tại cũng sắp xỉ qua 1000 năm rồi. Hiện nay là ngàn năm thứ hai của thời kỳ mạt pháp. Về sau,
một đời
đời sau không bằng đời trước. Chúng ta đem chân tướng sự thật này làm rõ ràng, làm sáng tỏ rồi. Thì mới có thể thật sự sanh khởi niềm tin đối với Tịnh Tông. Phật Pháp tuy là tốt, nhưng nhớ rằng đang thời kỳ mạt Pháp. Đến thời kỳ mạt Pháp 3.000 năm này đã biến chất rồi. Chúng ta từ trong lịch sử để nhìn, chỉ tính ở Trung Hoa, Phật Pháp là vào thời Đông Hán, truyền đến Trung Hoa thời vua Minh Đế, lúc Hán Minh Đế Vĩnh Bình năm thứ 10. Đến ngày nay là 2.000 năm rồi.
2.000年前,
2.000 năm trước,
前面的1.000年,
1.000 năm trước đó
是佛的相法,
là thời kỳ tượng Pháp của Phật,
还有一点相法,
nhưng còn giống Phật Pháp một chút.
无论从哪方面去看,
bất kể từ phương diện nào để nhìn,
啊, 是没有,
vẫn là không hưng thịnh như thời Chánh Pháp,
还有个模样在,
nhưng vẫn đang còn có dáng dấp. Nay đến thời mạt Pháp, truyền đến niên đại chúng ta đây,
像不像?
不像, giống hay không? Không giống rồi. Thực sự là mạt Pháp rồi. Hiện nay Phật Pháp quả thật suy. Chúng ta nói xét 10 năm so với 10 năm, thì 10 năm sau thua suốt so với 10 năm trước. Chúng tôi bắt đầu tiếp xúc Phật Pháp là hơn 60 năm rồi. Phật Pháp không phải là hướng phát triển đi lên, thì là rơi xuống. Mười năm này thua suốt so với 10 năm trước. Chúng ta đang hình dung 10 năm sau thua kém so với 10 năm này. Vấn đề này rất nghiêm trọng. Cổ thánh tiên hiền, trước thư lập thuyết, đem kinh luận, giảng giải rất rõ ràng, giảng giải rất minh bạch,
biện lý hậu nhân,
thuận lợi cho người sau, dễ dàng khế nhập,
sinh khí xin xin,
sinh khởi tính tâm, y giáo tu hành. Phật Pháp truyền đến Trung Hoa, tôi có cảm thấy trực giác như vậy. Vì sao những cao tăng đại đức Ấn Độ thời ấy nhiệt tâm đem kinh Phật đưa đến Trung Hoa như vậy?
Trung Hoa,
Trung Hoa cũng có không ít người đến Ấn Độ để thỉnh kinh. Có thể nói kinh giáo của Phật ở Ấn Độ thất truyền rồi, không còn nữa. Một bản cũng không tìm được. Kinh điển của Phật toàn tại Trung Hoa.
啊，我从文字学里面，
tôi từ trong văn tự học,
体会到,
lãnh hội được,
那些印度人,
những người Ấn Độ ấy,
高僧大德,
và những cao tăng đại đức Trung Hoa ấy,
有智慧,
có trí huệ,
大慈大悲,
đại từ đại bi,
不怕,
không quản,
艰难,
艰难,
不怕困苦。
Không sợ cực khổ,
把这些经传到中国来,
đem những kinh điển này truyền đến Trung Hoa,
保留下去,
để làm gì? Để bảo lưu lại.
Phổ Miên Độ, 集结经藏,
sau khi Phật diệt độ,
用的是梵文,
kết tập kinh tạng là dùng Phạn văn,
梵文是拼音文字,
Phạn văn là văn tự ghép dần,
拼音文字,
mà văn tự ghép dần.
西方这些汉学家告诉我，
thì những nhà Hán học phương Tây nói với chúng ta,
时间不能长久，
thời gian tồn tại không được dài.
二三百年之后，
sau 200-300 năm,
语言的音声变样子，
âm thanh lời nói biến đổi rồi.
文字记下的时候，
khi đó văn tự ghi lại xem không hiểu được nữa.
啊，有几位汉学家告诉我，
có mấy vị Hán học gia nói với tôi,
莎士比亚
William Shakespeare,
去我们不远了，
cách chúng ta không xa,
四百年了，
khoảng 400 năm,
他的作品现在已经很多人看不懂，
tác phẩm của ông thì có rất nhiều người xem không hiểu nữa,
再过两三百年，
qua thêm 200-300 năm thì không có người hiểu nữa.
梵文也不例外，
梵文 cũng không ngoại lệ,
也是有这个问题，
cũng là có vấn đề như thế,
cho nên kinh điển truyền đến Trung Hoa,
kinh điển truyền đến Trung Hoa, dùng Hán từ văn ngôn văn của Trung Hoa,
翻出来保存,
phiên dịch ra để bảo tồn, tại sao vậy?
汉字文言文,
bởi Hán từ văn ngôn văn,
超越时空,
siêu vượt thời gian và không gian,
不受时间限制。
Không bị hạn chế bởi thời gian.
À, 2000 năm trước,
nên kinh điển có 2000 năm trước, ngày nay xem hiểu được, sẽ không hiểu sai ý nghĩa. Và người 2000 năm sau nữa xem vẫn hiểu được. Đây là những vị đại đức thời ấy, đại từ, đại bi.
只有中国文字，
chỉ có văn từ Trung Hoa có thể
能保存、
保存lâu dài、
长久。啊，让我们想到，
khiến chúng ta nghĩ đến,
今天世界上
ngày nay,
其他国家、
các quốc gia dân tộc khác trên thế giới
出来
có thánh hiền xuất hiện hay không? Có.
有没有好东西留下来？
có lưu lại điều gì tốt hay không? Có.
由于文字是拼音
文字，嘛啦，文字ghép dần。
三五百年之后真看不懂。
ba hay năm trăm năm sau thật là xem không hiểu được。
它存在的
tuổi thọ tồn tại của nó không dài。
不像中国文字。
cũng như văn tự Trung Hoa。
千年万世。
ngàn năm vạn đời。
只要你学会了，
chỉ cần quý vị học hiểu được chữ Hán。
你学会了文言文，
quý vị học hiểu được văn ngôn văn,
你都能够看得懂。
thì quý vị đều có khả năng xem hiểu được,
都能懂得它的意思，
đều có thể hiểu được ý nghĩa,
不会错会,
sẽ không hiểu sai.
汉学院也是由于这个原因，
thành lập viện Hán học cũng là bởi vì nguyên nhân như vậy.
我们看到现在，
chúng ta thấy rằng hiện nay người học tập chữ Hán
và
ngôn văn càng ngày càng ít.
如果以后大家不学，
nếu về sau mọi người không học nữa, thì thế nào? Không học thì xong rồi.
四库全书，
tứ khố toàn thư không dễ dàng.
五千年，上下五千年，
trên dưới 5000 năm.
这些。
những gì thánh hiền ấy
这些
những người
读书人
đọc sách ấy,
读古圣先贤书的人,
khi người đọc sách của cổ thánh tiên hiền không còn nữa,
là, 那就跟外国文字一样,
vậy thì giống với chữ viết nước ngoài rồi.
再有三百年五百年之后,
sau 300 năm, 500 năm nữa, thì không ai hiểu được.
那是什么样子?
Vậy thì ra làm sao?
那社会很可怕.
Vậy thì xã hội rất đáng sợ.
啊，为什么？
Vì sao vậy?
伦理的教育没有了。
Bởi không còn giáo dục luân lý.
道德教育没有了。
Không còn giáo dục đạo
đức. 因果教育没有了。
Không còn giáo dục nhân
quả.
Không còn giáo dục thánh hiền nữa.
纵然科技发达，
thì dù rằng khoa học kỹ thuật phát triển,
社会是会走向黑
暗，nhưng xã hội sẽ đi vào bóng tối,
没有智慧,
không có trí huệ,
人跟禽兽,
con người không khác gì với cầm thú,
弱肉强食,
mạnh được yếu thua,
那个世界多可怕。
Thế giới đó rất đáng sợ. Cho nên ngày nay, tôi thường nói, chúng ta chỉ có thời gian 10 năm. 10 năm kế thừa, sau đó phát dương quang đại truyền cho đời sau, thì công đức vô lượng. Mọi người nghiêm túc nỗ lực, khổ nhọc đọc sách 10 năm.
学汉字，学文言，
học chữ Hán, học văn ngôn văn.
啊，把群书之要继承下去。
Đem bộ quần thư trị yếu kế thừa truyền lại.
群书之要，
quần thư
trị yếu
là phần tinh hoa
của精华篇
tứ khố toàn thư.
四库太大了。
Bộ tứ khố là quá lớn.
没有人，
không ai.
能读得完啊、
có thể đọc hết được.
啊，所以古人
cho nên người xưa、
啊、唐太宗
đó là do Đường Thái Tông
他下令编的
hạ lệnh biên soạn.
当时的动机是为自己
动力 lúc đó là vì chính ông ta.Ông ta làm hoàng đế,
thống trị这么大的国家,
cai trị quốc gia lớn như vậy,
thống trị?
Dùng điều gì để cai trị?
他就想到,
ông ta liền nghĩ đến
古圣先贤的
智慧, trí tuệ, đạo đức, năng lực,
道德,
phương pháp của,
啊, 能力,
cổ thánh tiên hiền.
他要这些东西,
ông ấy cần những điều này.
到哪里去找?
Đến nơi đâu để tìm? Tìm ở trong sách cổ.
啊，所有的这些图书，
tất cả những thư viện sách ấy, ông ta đều đem tập trung lại,
找这些专家学者,
tìm những chuyên gia học giả,
在这里面挑选,
chọn lựa từ trong đó ra những điều ông cần,
啊，他要的也就是我们，
điều ông ta cần cũng chính là những điều chúng ta cần.
第一个，
điều thứ nhất,
帮助我们，
là giúp chúng ta,
在这一生当中，
ngay trong đời này.
度过，
trải qua,
幸福、快乐的人生，
幸福、vui vẻ,
我们要不要？
Chúng ta muốn hay không?
哪个人不要？都想。
Ai mà không muốn? Đều muốn.
全书之要能帮助你达到。
Bộ quần thư trị yếu có thể giúp cho quý vị đạt được.
啊，真的像方东美。
Thật sự như lời tiên sinh Phương Đông Mỹ đã nói.
中国古籍
sách cổ tứ khố toàn thư,
读这些书
đọc những sách ấy
是人生最
高
的享受,
là hưởng thụ cao nhất của đời người.
读书不苦啊,
đọc sách thì không khổ,
你们理解?
Khổ là thế nào? Quý vị không có hiểu rõ thì là khổ,
你把它念懂了,
快乐, quý vị học hiểu rồi thì vui vẻ.
第一个目标，
Đó là
mục tiêu
thứ nhất. Mục tiêu thứ hai là giúp quý vị được gia đình hạnh phúc, gia đình mỹ mãn, gia hòa vạn sự hưng. Quý vị cần hay không? Gia đình hạnh phúc mỹ mãn.
Điều
thứ ba là giúp sự nghiệp của quý vị, bất kể quý vị từ việc nào, nghề nghiệp gì, thì trong quần thư trị yếu là trí tuệ, là tư tưởng, là phương pháp. Chỉ cần quý vị nắm được rồi, bất kể từ việc nào, nghề nghiệp gì, đều có thể giúp cho sự nghiệp quý vị đi lên, giúp đất nước giàu mạnh, giúp thế giới hòa bình. Đường Thái Tông nắm bắt được, thành lập một tổ chức nhỏ, mất hết thời gian 5 năm để hoàn thành. Ông ấy dẫn đầu triều đường, đọc bộ sách này. Mỗi dương công đại thần đều phải đọc bộ sách này. Thiết lập điều gì? Kiến hòa đồng giải. Cách nhìn, cách nghĩ đối với vũ trụ nhân sinh là thống nhất rồi. Triều đường được khen là thịnh thế, người sau mãi mãi không quên. Ở London vẫn còn khu phố người nhà đường. Biên tập của Đường Thái Tông chỉ biên tập đến thời đại của ông ấy. Thời sau ông ấy thì không có nữa. Vì vậy, bộ sách này là từ thời Tam Hoàng Ngũ Đế đến thời Đông Tấn. Quý vị thấy sau thời Đông Tấn có nhà Tùy, nhà Đường, nhà Tống, nhà Nguyên, nhà Minh, nhà Thanh, rồi đến thời Dân Quốc. Hơn 1.000 năm đó có không ít sách hay. Cho nên tôi liền nghĩ đến phần tiếp theo.
Sứ mạng
cuối cùng của Viện Hán Học chúng ta là bổ túc nửa bộ sao của quần thư trị yếu, cũng chính là 6 triều đại hơn 1.000 năm mới vừa nói. Tất cả sách xưa đều ở trong bộ tứ khố, nên tìm ở trong bộ tứ khố, đem tìm ra lại. Theo như nhu cầu của chúng ta, chính là tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ. Dựa vào những hạng mục lớn đó, đem những điều mà tìm ra được bổ túc phần thiếu của sách gốc. Công đức này không thể nghĩ bàn. Lợi ích này là ngàn năm vạn đời. Công đức cũng như vua Đường Thái Tông. Tích tập công đức lớn, vô cùng thù thắng. Thành tựu này cứu ngàn ngàn, vạn vạn người thời sau. Viện Hán Học là phải làm việc này. Cho nên phải phát đại tâm, phải lập đại nguyện vì người thế hệ sau ngàn năm vạn đời, vì con cháu đời sau, thực sự giúp họ tràn đầy hạnh phúc. Phật Pháp sớm đã gắn liền cùng với văn hóa truyền thống, đã biến thành một thể, trở thành một nhà rồi. Nho Phật Đạo là một nhà, là một thể.
Chúng
ta phải nghiêm túc nỗ lực học tập. Tôi là đã làm nhiều năm nay với tài sản cúng dường của đồng học nhà Phật và đệ tử nhà Phật. Tôi đem tất cả dâng ra để cúng dường mọi người, để mọi người có thể an tâm trên mặt đời sống vật chất, không có lo lắng, để chuyên tâm nhất ý mà đọc sách cho tốt. Tứ thư là sách quan trọng nhất của nhà Nho, có thể nói là cương yếu của Nho học, khái luận của Nho học. Còn ở trong Phật Pháp chính là bộ kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Là đại biểu cho toàn bộ Phật Pháp. Tứ thư là đại biểu của văn hóa truyền thống. Đó là rễ, đó là gốc. Người đọc sách thời trước mãi cho đến những năm đầu dân quốc vẫn còn, bao nhiêu tuổi thì có thể học thuộc hết tứ thư ngũ kinh. 15 tuổi. Chúng ta làm sao có thể so sánh với họ được? Họ bắt đầu đọc sách từ bao nhiêu tuổi? Từ 3 hay 4 tuổi? Bộ Thánh học Căn Chi Căn này do Thầy Trương biên soạn đều là hoàn thành trước 10 tuổi. 10 tuổi đến 15 tuổi là 5 năm. Tứ thư ngũ kinh đều thuộc lòng qua. Thực tế mà nói, phước báo của chúng ta kém hơn họ. Trí huệ chúng ta kém xa so với họ. Chúng ta không có vận tốt như họ. Nhiều năm nay, tôi thường thường nghĩ đến làm thế nào để giúp đỡ những người trẻ tuổi, để cho họ học sách cổ, Hán ngữ cổ. Nhưng duyên phận đều chưa chín muồi. Năm 2015, sau khi tôi tham gia hoạt động của Liên Hiệp Quốc, đến tham quan Vương quốc Anh, tí là lần thứ ba tôi đến Vương quốc Anh, gặp được hiệu trưởng
Hugh.
Ông ấy đã đến thăm tôi. Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau đã nói chuyện hơn 3 tiếng rưỡi. Nói đến những vấn đề này thì ông ấy nói với tôi, chúng ta sẽ mở viện Hán học để bồi dưỡng nhân tài truyền thừa, tiếp tục phát triển Hán học. Tôi nói, tốt, vậy quá tốt rồi. Không ngờ rằng ông ấy làm thật. Ông ấy nhiệt tình hơn tôi. Tôi cảm động vì ông ấy. Cho nên, công lao của viện Hán học, ông ấy xứng đáng là số 1, tôi là số 2. Tôi không bằng ông ấy. Tôi cho rằng khó nói, trong đời này không có hy vọng. Không ngờ rằng ông ấy thật làm được rồi. Tôi bội phục ông ấy. Năm nay lại đề xuất một lớp tiến sĩ hài hòa. Đây là bồi dưỡng cho toàn
thế giới. Mỗi một tôn giáo里面的
những gì thầy truyền giáo đạt tiêu chuẩn trong mỗi tôn giáo.
Truyền giáo 的老师啊，真正能把他们的经典，
thực sự có thể học thông kinh điển của họ,
讲清楚，讲明白，
讲rõ ràng, giảng sáng tỏ.
Tôn giáo 不是迷信。
Tôn giáo không phải là mê tín.
Tôn giáo 是教育。
Mà tôn giáo là giáo dục.
À, 西方的学者,
rất nhiều học giả,
很多人都肯定,
đều khẳng định.
中国传统文化，
文化传统
能救全世界，
có thể cứu toàn thế giới。
我相信，
tôi tin tưởng điều đó。
谁来干？
Nhưng ai đi làm？
我这个年岁不行了。
Tuổi tôi đây không làm được nữa。
91岁了。
Vì 91 tuổi rồi。
啊，我今天唯一的一
条道路。Giờ đây tôi chỉ duy nhất một con đường。
就是这一部经。
Chính là một bộ kinh
này,
chính là một câu Phật hiệu này. Hy vọng đời này có thể giảng sanh thế giới cực lạc. Nguyện vọng của chính mình đã thỏa mãn rồi. Ở lại thế gian này để giúp đỡ mọi người, giúp đỡ người trẻ phát tâm lớn.
啊，校长也在帮助，
hiệu trưởng cũng
再加上
đang giúp đỡ,
sao,
còn có thêm hoàng tử nữa là hoàng tử Sạc.
啊，希望大家
hy vọng mọi người
duyên phận,
quý trọng duyên phận
này. 这
个
缘分我等了七十年，
tôi đã đợi duyên phận này mấy chục năm rồi.
没想到等到这个年，
không nghĩ tới đợi đến tuổi này mới gặp được.
啊。希望十年之后，
hy vọng sau 10 năm,
你们都能成就了。
Quý vị đều có thể thành tựu,
根扎下去了,
rễ
没问题,
đã cắm xuống rồi, không có vấn đề nữa.
啊，一切宗教里面的,
nhân tài hoàn truyền trong tất cả tôn giáo,
红传的人才也都培养出来,
cũng đều bồi dưỡng ra rồi.
宗教教育
thì giáo dục tôn giáo
tại cái xã hội
phục hưng trong xã hội này, liền xuất hiện thế giới hòa bình thôi.
Tôn giáo giáo dục là gì?
Giáo dục tôn giáo là giáo dục điều gì? Giáo dục của yêu thương. Như vậy nên nhớ kỹ. Kinh điển của tất cả tôn giáo bạn, quý vị đi nghiên cứu những điều dạy của họ.
Cộng đồng.
Cùng dũng nhau là nhân từ bác ái. Đó là giáo dục tôn giáo. Nhân từ bác ái là nòng cốt của họ. Mỗi người đều có thể làm được bốn chữ này, được gọi là thượng đế yêu thương người đời, thần yêu thương người đời.
神中有我,
trong tâm thần có tôi,
我心中有神,
trong tâm tôi có thần,
神心中有我,
trong tâm thần có tôi,
我跟神是一体,
tôi và thần là một thể.
这种概念,
loại khái niệm nhận thức này, hầu như đều có trong kinh điển của mỗi tôn giáo.
所以宗教教育重要啊！
就因教育宗教关重。
宗教教育最终极的目标就是告诉。
教育宗教，就是告诉你，
神心中有我。
trong tâm thần có tôi。
我心中有神。
trong tâm tôi có thần。
神爱世人，
thần yêu thương người đời。tôi yêu thương người đời。
我跟神一样的。
tôi với thần yêu thương người đời là giống nhau。
这是宗教教育的大根。
đó là gốc rễ lớn của giáo dục tôn giáo。
啊，真的搞清楚，搞明白。
thực sự làm rõ ràng, làm sáng tỏ rồi. đi con đường này là con đường tươi sáng rộng lớn của tôn giáo.
啊，爱人 就不会
害。Yêu thương người thì sẽ không hại ai.
爱人就不会骗。
Yêu thương người thì sẽ không lừa gạt ai.
啊，真正做到。
Thật sự làm được đại công vô tư.
爱别人胜过自己。
Yêu thương người khác còn hơn chính mình.
啊，为苦难众生牺牲
生命，
也值得。
Vì chúng sanh
khổ
nạn mà hy sinh mạng sống cũng xứng đáng.
也不后悔，
cũng không hối hận.
佛教里面讲的，
trong Phật giáo gọi là Phật Bồ Tát.
我们再往下看。
Chúng ta lại xem phần tiếp theo. Phần sau đoạn văn này chỉ có hai câu. Ví dụ, về không nghi ngờ hối hận, thiết nhập đại hỏa, nghĩa là giả sử vào trong lửa lớn. Đây là ví dụ. Bất ưng nghi hối, nghĩa là không nên nghi ngờ hối hận.
啊，摄入大火，
thiết nhập đại hỏa,
是假设。
Thiết là giả thiết.
Cái vậy.
Ý nói,
giả
sử vì cầu pháp,
mà
thân vào lửa lớn, cũng không nghi ngờ hối hận. Cũng không nghi ngờ, cũng chẳng hối hận. Việc này khó.
Nạn à. À.
Trong chú giải của niệm lão có. Chúng ta xem chú giải, xem câu tiếp theo đây. Nên giống như Đức Di Đà. Khi còn ở nhân địa, cho dù thân ở trong các khổ, nhưng tâm nguyện như thế vẫn không thoái chuyển.Vậy mới là tinh sâu, vậy mới là nguyện thiết. Đầy đủ tinh sâu nguyện thiết. Đại sư Ngẫu Ích nói với chúng ta, thì quý vị đã có phần ở thế giới cực lạc. Vì sao vậy? Bởi tiếp theo chỉ cần chịu niệm Phật thì quý vị vãng sanh.Cho nên, tinh sâu nguyện thiết là Đại Bồ Đề Tâm.Là vô thượng Bồ Đề Tâm. Thế giới Tây Phương cực lạc A-di-đà Phật là cần những người như vậy. Nói tỉ mỉ về tinh sâu nguyện thiết chính là bộ kinh này. Từ đầu đến cuối bộ kinh này chính là giảng cho chúng ta tinh sâu không nghi.
Nguyện thiết
giảng sanh. Nguyện vọng vô cùng cần thiết cầu sanh tịnh độ. Vì vậy, câu phía sau này hay.Thì mới là tinh sâu nguyện thiết. Lại xem kinh văn tiếp theo. Hà dị cố
bí vô lượng y trụ
bị vô lượng ức chư Bồ Tát đặng giai tất cầu tử vi diệu pháp môn.Tôn trọng tính văn, bất sanh vi bối. Nghĩa là, vì cớ sao? Vô lượng ức, chư Bồ Tát ấy, vân vân. Tất cả đều cầu pháp môn vi diệu này. Tôn trọng lắng nghe, không sanh chống trái.Đây là giả sử một vấn đề. Có người đến hỏi, vì sao vậy? Vì sao phải tin tưởng thế giới cực lạc? Vì sao phải nguyện sanh tịnh độ? Ở đây, Đức Thế Tôn trả lời cho chúng ta. Chữ bỉ đã nói ở trước.
十方世界
无量亿诸菩萨
无量亿诸菩萨单位是
一亿
以前
的
不是几个亿
không phải là
十几个亿
mấy mươi ức trăm ức vạn ức không phải mà là vô lượng ức là người như thế nào chư Bồ Tát vân vân chẳng thể không biết điều này
à,
những vị Bồ Tát ấy tất cả đều cầu pháp môn di diệu này. Không có duyên phận. Thì cầu không được. Không có duyên phận. Thì ngay trước mặt mà lại bỏ qua. Cho nên thật sự có thể tin nguyện cầu Tây Phương thì không phải là người thường. Họ là trong đời quá khứ trong vô lượng kiếp đã từng cúng dường vô lượng chư Phật Như Lai. Họ có thiện căn sâu dày như vậy. Đời này gặp được Phật Pháp thì họ liền tin tưởng. Gặp được Phật Pháp thì họ liền có thể phát tâm. Chúng ta còn kém một đoạn so với họ. Có những người như vậy không? Có. Đồng học Tịnh Tông niệm Phật giảng sanh thường thường nghe nói. Trước khi tôi đi Vương quốc Anh lần này cũng nghe nói ở Sơn Đông có một cư sĩ đứng mà giảng sanh. Tôi còn xem được hình ảnh của cô ấy. Người đang đứng tại đó nhưng ra đi rồi. Đó cũng là biểu diễn cho chúng ta thấy. Thật sự đầy đủ tinh sâu nguyện thiết niệm Phật giảng sanh đứng mà ra đi ngồi mà ra đi biết trước lúc đi. Có người cũng nói cho quý vị là mấy giờ mấy phút. Chị gái của cư sĩ Lưu Tố Vân ở vùng Đông Bắc đại khái trước 11 ngày cô ấy tiết lộ tin tức cô sắp giảng sanh. Là vào năm 2012 12 giờ ngày 21 tháng 11 nói với mọi người. Người đưa tiền giảng sanh hôm đó có hơn 30 người. Quả nhiên đúng thời gian đó, một phút cũng không sai. Khi đến lúc đó, cô ấy nói với mọi người: A-di-đà Phật đến tiếp đón tôi rồi, tôi đi đây. Tự tại như vậy. Cho nên chúng ta chẳng thể không tin tưởng. Cô ta ra đi được tự tại như vậy. Thực tế nói cô ấy đi như thế nào? là tấm tâm em gái của cô ấy khi giọng nguyện cầu. Có ai ra biểu diễn hay không? Khiến cho mọi người quyết chọn một lòng. Kết quả chị cô ấy nói, được, chị ra làm biểu diễn cho em. Cô Lưu Tú Vân nghe được thời gian đó. Nghe được thời gian đó chính là 2012, tháng 11, ngày 21, 12 giờ. Nghe được một dãy số như vậy. Âm thanh đến từ không trung. Trong tâm cô liền nghĩ rằng, có phải là thời gian giảng sanh của chị cô hay không? Nhưng chị cô thì không nói. Quả nhiên vào ngày hôm đó, thật đi rồi.
Ở
nơi đây, Phật cử ra ví dụ này để nói với chúng ta. Chúng ta phải tin tưởng. Chú giải của niệm lão này, chú thích rất hay. Vì sao vậy? Đây là Đức Thế Tôn tự hỏi chính Ngài. Nêu ra đề xuất vì không có người khác hỏi. Tại vì sao? Từ hai bên chính diện và phản diện để hiện ra sâu sắc nghĩa ấy. Chính diện thì như trong phẩm Bồ Tát Giảng Sanh đã nói rõ, vô lượng vô số chúng Bồ Tát ở mười phương thế giới ấy đều cầu pháp môn vi diệu này, tôn trọng lắng nghe, tin nhận phụng hành, đều sanh Cực Lạc. Thật giảng sanh, thật đi rồi. Câu tiếp theo đây như sau. Đa hữu Bồ Tát, dục văn tự kinh di bất năng đắc, tị cố nhị đẳng, ưng cầu thử pháp. Nghĩa là, có nhiều Bồ Tát mong nghe kinh này mà không thể được, cho nên các người hãy nên cầu pháp này. Lời nói này rất là ân cần tha thiết như vậy, rất khó được như vậy. Chúng ta xem chú giải của niệm lão, có nhiều Bồ Tát mong nghe kinh này mà không thể được. Đây là nguyên nhân gì? Tôi nghĩ mọi người cũng có thể đoán được là nghiệp chướng. Họ có chướng ngại. Không phải chướng ngại đến từ bên ngoài, đó chính là phiền não, tập khí ở bên trong. Cũng có khả năng tự mình tạo ra chướng ngại. Đọc kinh không liên tục, niệm một chút thì ý nghĩ chạy tán loạn rồi, vọng tưởng tạp niệm khởi lên rồi. Nếu như có tình trạng đó thì nhất định phải khắc phục, phải sám hối, phải cầu Phật Bồ Tát gia trì. Nếu không, nhất định đời này sẽ uổng công. Vì được lại thân người, chỉ nhớ là sau 5.000 kiếp, chứ không phải là sau khi chết rồi liền có thể được thân người. Sau khi chết rồi khẳng định đọa ba đường ác, vô cùng đáng sợ. Ba đường ác quá khổ. Vì vậy câu này, có nhiều Bồ Tát mong nghe kinh này mà không thể được, cho nên các người hãy nên cầu pháp này.
念老
中
主宰
của niệm
lão
thì đây là câu thứ hai.
反之, 从反
面, trái lại dưới trên từ mặt trái mà nói,
多有菩萨,
có nhiều Bồ Tát mong nghe kinh này mà không thể được.
下一篇中,
ở trong phẩm sau lại nói,
有,
有, 有, 有, 有, 有,
有, 有,
有, 有, 有, 有, 有, 有, 有, 有, 有, 有, 有, 有, 有, 有, 有, 有, 有, 有, 有, 有, 有, 有, 有, 有,
有, 有, 有,
有, 有, 有, 有, 有, 有, 有,
有, 有, 有,
有, 有, 有,
在我们
ở thế gian chúng ta hiện nay đây,
这个世界或者学佛同
学这个
圈子
ở trong dòng luận quẩn này,
你仔细去观察，
quý vị tỉ mỉ để quan sát thấy rất nhiều,
啊，讲经
讲经thì họ đến nghe,
念佛
niệm Phật thì họ đến tham gia.
Quá
tu Phật thất,
Pháp
hội tam thời thể niệm họ cũng đến.
Chính
là tâm không thể thanh tịnh, tâm lực không thể tập trung. Nói cách khác, vọng tưởng, tạp niệm, phân biệt, chấp trước,
quấn
quanh họ. Họ không có khả năng khắc phục. Làm sao đây?
这是大病，
比癌症
还严重。
còn nghiêm trọng hơn bệnh ung thư.
啊，癌症不过是
不quá là chỉ trên thân thể.
啊，这个是
đây chính là một trong những nguyên nhân mà đời đời kiếp kiếp quý vị không nghe được Phật pháp.
的人生
được thân người mà không nghe Phật pháp thì đáng tiếc.
啊，出生到
ở đường xuất sanh.Nghe Phật pháp cũng được giảng sanh. Xuất sanh giảng sanh cũng không ít, có ghi lại. Đều là tấm gương tốt của chúng ta. Vì thế, không nghe kinh này mà thoái chuyển vô thượng Bồ Đề, không thể giảng sanh chính là thoái chuyển.Là từ mặt trái để mà quy nhủ tin tưởng vững chắc vậy. Cuối cùng tổng kết toàn phẩm Phật từ bi phó chúc, căn dặn rằng vì thế các người nên cầu pháp này. Câu này do Đức Thích Ca Mâu Ni Phật nói. Chúng ta phải ghi nhớ thật chắc. Phật đắng miệng nhọc lòng khuyên bảo chúng ta.
Chúng ta
nửa tin nửa ngờ, hoặc là phiền não tập khí thì có lỗi với Phật Bồ Tát. Đây là sự thật. Bây giờ thời gian hết rồi, chúng ta học tập đến đây thôi.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanhđều sanh nước cực lạc, chóng viên thành Phật quả, rộng độ khắp chúng sanh. Nam mô A Di Đà Phật.